Trước khi đi vào buổi nói chuyện hôm nay, xin được cung thỉnh chư tôn đức tăng cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn thượng tọa, giảng sư, kính bạch chư tôn tiền đức. Với những công việc phận sự đa đoan của quý thầy, hiện là Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân. Với tấm lòng mẫn cán của mình, quý thầy đã đem đến những tinh hoa, những lời pháp nhũ của Phật pháp đi giảng ở nhiều nước trên thế giới. Hôm nay, những hàng Phật tử của đạo tràng Tâm Hằng chúng con có duyên phúc to lớn được tề tựu về đây để được quý thầy ban bố cho những lời pháp nhũ để chúng con được khai trí mở. Tuy nhiên, chúng con đang là những kẻ sơ cơ mới bước vào đạo nên thâm hiểu lời Phật dạy còn non kém. Giờ đây đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính mong chờ quý thầy từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con được khai mở trí tuệ tu học theo lời Phật dạy. Nam mô Hoan Hỷ Đạt Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư đại đức tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Kính thưa đại diện đạo tràng Tâm Hằng. Thì hôm nay trước hết chúng tôi cũng thành kính tri ân chư tôn đức tăng đã bất từ bì nguyện quang lâm đến đây để chứng minh ủng hộ buổi pháp thoại này. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình Phật tử Tâm Hằng đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi có duyên để tiếp chuyện và chia sẻ các vấn đề Phật pháp với toàn thể quý vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị Phật tử tu hành tinh tấn phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Mỗi chuyến hoằng pháp ở miền Bắc đều đem cho tôi rất là nhiều cảm xúc. Hay nói là như thế. Dĩ nhiên là những nơi tôi đến đều có những cảm xúc khác nhau. Nhưng riêng cái tinh thần học tu của Phật tử miền Bắc chưa biết nội dung như thế nào. Nhưng mà trên tinh thần học tập và nguyện vọng của các vị thì đều xem như là chính đáng và đáng hoan nghênh. Tôi cảm thấy tinh thần học Phật pháp của các vị nơi vùng miền Bắc có cái khát khao rất là lớn, nó được thể hiện trong các cái hành động và cử chỉ của các vị. Tôi hay nói là như thế. Còn cái việc mà các vị tu học được tới đâu, đó là ai uống nước nóng lạnh tự biết. Tôi không đánh giá về việc này, mà tôi đánh giá về mặt hình thức tâm nguyện học tu của các vị. Một cái nơi đạo tràng của một cư sĩ tại tư gia như thế này mà các vị có thể tập hợp được hàng trăm Phật tử cùng về đây cùng học và cùng nghe pháp, cái điều này là đối với quá khứ là không tưởng. Thấy bây giờ là chuyện bình thường, nhưng quá khứ là chuyện không tưởng. Vì vậy các vị đã làm được những chuyện mà quá khứ dù có muốn, dù có ước ao, dù có nguyện vọng, chúng ta không thực hiện được. Mà bây giờ chúng ta lại thực hiện được điều đó, có nghĩa là cái duyên lành đã có, đồng thời Phật giáo đã khẳng định lại vai trò của mình trong vấn đề học tu và mọi việc ổn định của xã hội theo góc độ về khách quan. Như vậy thì đạo Phật đã góp được gì cho cái cộng đồng của chúng ta? Ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng đạo Phật đóng vai trò như một tôn giáo hoặc là tín ngưỡng để đáp ứng nhu cầu của những người Phật tử, thậm chí là những người tín ngưỡng theo đạo Phật. Nhưng càng ngày đạo Phật càng chứng tỏ rằng lời Phật dạy không chỉ mang cái nghĩa áp dụng cho người Phật tử như một vấn đề áp đặt của một vị giáo chủ, của một đấng thần thánh nào đó, mà nó mang cái giá trị rất là thực. Nếu tất cả con người chúng ta có nhu cầu muốn an vui hạnh phúc, hay là muốn nhu cầu có sự cải thiện lại chính con người của mình, hoàn thiện về mọi thứ, thì đạo Phật đều góp một phần quan trọng trong cái việc mà định hình đó với mọi nhu cầu của con người chúng ta. Vì vậy đạo Phật nó cũng không phải là vấn đề của tôn giáo, nên nhớ là như vậy. Nếu liệt đạo Phật là tôn giáo, thành ra nó trở thành một cái sự khoanh vùng rất giới hạn. Bởi vì tôn giáo thì tôn giáo này thế này, tôn giáo kia thế kia, giáo chủ nọ đặt ra cho những tín đồ như thế như thế. Còn Đức Phật không đặt ra cho tín đồ cái gì cả. Đức Phật không cần thiết. Đức Phật là người giác ngộ về chân lý, đưa ra các vấn đề như một nguyên tắc. Ở đó đạo Phật hay không đạo Phật, là anh là ai không quan trọng. Đức Phật nói cuộc đời vô thường, thì cái xác cũng vô thường, cái nhà cũng vô thường, bất cứ mọi thứ vô thường. Người con Phật cũng vô thường, không con Phật cũng, chứ không phải là người Phật vô thường, người không Phật nó thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật đưa ra một vấn đề, nó không có nằm cho người con Phật. Tội phước khi Đức Phật đưa ra, nó không nằm cho người con Phật. Ai theo Phật này mới tội ha, còn không theo Phật làm gì làm thế đấy, hoặc giáo chủ của người khác chỉ vậy mà tội vậy thế đấy đó. Đó là chuyện rất là phiến diện. Đức Phật chúng ta không phiến diện như vậy. Cho nên tại sao chúng tôi nhìn nhận Đức Phật như một người giác ngộ về chân lý? Bởi vì Ngài giác ngộ về sự thật. Đây là cái điều mà người Phật tử của chúng ta tự hào và cảm thấy rằng may mắn mình mới tiếp nhận được một nguồn chân lý như thế này. Nếu các vị không may mắn, các vị bị tiếp nhận bởi một quan điểm phiến diện tà kiến, thì các vị cảm thấy cuộc đời mình đến đâu và về đâu rất là đáng thương. Cho nên riêng bản thân tôi không có ghét những người không đồng quan điểm, tôi cũng không trách họ, nhưng mà cảm giác thương thương một cái gì đó, tiếc tiếc một cái gì đó. Nhưng mà nghiệp của mỗi người các vị, dường như cái nghiệp của người đó phải tiếp nhận con đường tà kiến như thế, thì thật sự mà nói phải có phúc báo lớn lắm mới giúp họ chuyển nghiệp để họ thay đổi quan điểm. Còn bằng không, nghiệp ràng buộc rồi, in trí trong lòng của họ, họ cho cái đó là đúng thì cách gì cũng không cản ngăn được. Cái này cũng y chang như chàng vô não ngày xưa Angulimala đó, khi dốc tâm hại Phật chỉ vì cái điều gì? Chỉ vì một điều tà kiến của ngoại đạo thôi. Trước khi anh hành động điều đó, anh là một chàng trai lương thiện, anh sống rất là tốt. Nhưng mà khi anh bị một cái nhà ngoại đạo đầu độc rằng là nếu anh muốn đắc đạo, anh phải hành động như vậy. Cái này nó xuất phát từ ham đắc đạo, chứ không phải là ham tội ác. Nó xuất phát từ một con người muốn tìm cầu chân lý, muốn tìm cầu giác ngộ, muốn tìm cầu một cái điều gì đó nó cao thượng, nó tuyệt vời hơn. Nhưng mà do chúng ta không đủ duyên phước, đầu chúng ta bị tà kiến và nhận thức chúng ta đến đó, cho nên chúng ta bị tác động rằng nếu anh muốn đắc đạo thì anh giết 1000 người, mỗi một người anh cắt một lóng tai sâu vào thành chuỗi, sâu chuỗi đó đúng 1000 lóng tai của 1000 người đeo vào cổ thì anh liền đắc đạo. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi biến mình lại trở thành kẻ sát nhân. Giết người không gớm tay. Mục đích giết người không vì tội ác. Mục đích giết người không vì hận thù. Mục đích giết người không vì tham lam. Mục đích giết người không vì ganh tị. Giết người chỉ vì tà kiến. Đây là cái điển hình. Như vậy thì chúng ta nhìn lại, một con người tà kiến trong cuộc đời cũng rơi vào trong những trường hợp sai lầm và nhiều khổ lụy đeo mang y chang như vậy. May mắn Angulimala có được duyên phước nào đó gặp được Đức Phật. Còn bây giờ trong xã hội tà kiến muôn trùng, lợi dụng danh nghĩa đạo Phật cũng có, hình thức này hình thức kia cũng có, nhiều hình thức phức tạp gây hoang mang. Mà những người Phật tử không có một kiến thức Phật học nền tảng cơ bản thì rất dễ dàng trở nên cái nạn nhân của những người tham vọng bằng cách đó. Họ gạt chúng ta hay là họ lừa chúng ta có chủ ý đàng hoàng, chứ không phải ngẫu nhiên tự nhiên gì cả. Đây là cái điều mà tôi nghĩ Phật tử ngày hôm nay có cơ may học được Phật Pháp, tiếp cận được với chân lý, giúp chúng ta có cái nhìn nhận đúng hơn, để cho con người của mình được hành động một cái gì đó nó gần gũi với chân lý, và giúp chúng ta bớt lạc lối trong rừng tà kiến và bớt rơi vào trong những sai lầm. Đôi khi có những người sai lầm do không biết, tức là chúng ta hành động đó có tội lỗi đó, có oan trái, có sai lầm, nhưng chúng ta không biết. Vì chúng ta không biết cho nên chúng ta làm liều, như vậy thôi. Và một số người do không có niềm tin về Phật Pháp, hay là nói khác hơn là họ chưa đủ duyên để học Phật Pháp. Chính vì vậy, họ không có một cái lối sống theo lời Phật dạy, và nhất là những người lại không tôn trọng về đạo đức truyền thống nữa. Sống bừa bãi, buông tha, ích kỷ, và trở nên những cái vấn đề gọi là gây nên sự tác tệ, như một tệ nạn trong xã hội. Điều này người con Phật suy gẫm như thế nào? Và chúng tôi muốn định hướng về cuộc sống của một con người có ý nghĩa và giá trị như thế nào? Tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề hôm nay là sống không chỉ là tồn tại. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cơ bản nhất chúng ta đang gì? Chúng ta đang gì? Cơ bản nhất thì chúng ta đang sống. Nếu mà chúng ta không sống, chúng ta lên bàn dông chúng ta ngồi, đúng không? Như vậy thì ở đây tôi chia sẻ với các vị với chủ đề là sống không chỉ là sự tồn tại. Có những người không có hiểu rằng mình sống để làm gì. Rất nhiều người chứ không phải là ít đâu. Và ở đây tôi muốn trắc nghiệm quan điểm sống của mỗi người như thế nào. Tôi xin hỏi vài vị thôi. Tôi nhìn vị nào mà chăm chăm nhìn tôi nhìn lại nè, tôi gọi. Sao giờ tôi nhìn các vị né chỗ khác trơn rồi. Thầy hỏi vị nè, thầy hỏi cô. Cô nghĩ sống đây làm gì?
A Di Đà Phật. Dạ, con nghĩ rằng là sống, sống và làm việc theo đúng cái pháp luật của nhà nước, và sống theo nó đúng đạo đức của con người ạ.
Thì cô cho như vậy là cũng đúng đi. Thầy cảm ơn. Ở đây thầy hỏi chú, thầy nhờ chú ngồi kế cây cột á, theo quan niệm của chú sống để làm gì?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, theo quan điểm của con thì sống ngoài cái ý nghĩa của cuộc sống, mình phải cống hiến hết mình về cái đạo đức, trách nhiệm, và sống có trách nhiệm với mọi người, sống có cái lương tri cũng như là đảm bảo về trách nhiệm của chính bản thân, cũng như là cái trách nhiệm chung cho toàn xã hội và trách nhiệm chung cho riêng cho cá nhân và gia đình mình.
Dạ, A Di Đà Phật, thầy cảm ơn chú. Dạ, thầy kiếm các bạn trẻ trẻ chứ mà. Nay các bạn trẻ lủi đâu ở trên này, sao nói nhiều bạn trẻ đó mà sao không thấy. Cho thầy hỏi bạn trẻ này đi, đeo kiến nè. Theo bạn nghĩ sống để làm gì?
Theo con thì quan điểm sống của giới trẻ thì thứ nhất là về vấn đề sống là phải cống hiến hết năng lực và khả năng bản thân cho công việc cũng như xã hội và gia đình. Ngoài ra thì cũng mong muốn được có một cái cuộc sống có thể nó thoải mái về tư tưởng, thoải mái về về cái cuộc sống đó.
Rồi, thầy cảm ơn bạn. Thầy kiếm một bạn nữ trẻ nào đó coi. Sao không thấy gì hết vậy nè. Cô ngồi trước, cái cô ngồi góc cột bìa đó, người hàng thứ hai đó, ở ngoài vô hàng thứ hai đó.
Dạ, A Di Đà Phật ạ. Con bạch thầy ạ. Cuộc sống thì nó cũng nhiều cái mình phải mạnh mẽ và cống hiến những cái gì, những cái tâm đức của mình từ xưa đến nay, từ nhỏ đến lúc lớn, mà khi đến già cũng vậy thầy. Còn như cuộc sống thì mình phải đem lại những cái gì để cho mọi người vui tươi hạnh phúc. Còn tất cả những cái gì mình cảm thấy không làm được cho người ta vui thì mình phải cố gắng lên để làm cho người ta vui trong cuộc sống. Dạ, A Di Đà Phật ạ.
Rồi, thầy cảm ơn bạn rất nhiều. Nói chung là cho một tràng pháo tay hoan nghênh hết tất cả mọi người. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn hết tất cả các câu phát biểu của các vị. Và câu phát biểu nào cũng trúng cả. Đó là phát biểu của chúng ta về mặt lý thuyết. Cái sống để làm gì, nó không phải là một câu hỏi chung. Tùy quan niệm và tùy cái vị trí và tùy cái hoàn cảnh của mỗi con người mà người ta có một cái hình dung cho cái cách sống khác nhau. Khi tôi hỏi như vậy, tôi cảm nhận được để coi cái chung của xã hội là gì. Thật ra mà nói cũng rất là khó. Và tôi không cho rằng là những cái quan niệm của riêng mình là đúng. Có thể đúng với chính mình mà chưa hẳn là đúng và phù hợp với người khác. Nhưng ở đây chúng ta có thể vượt qua được những cái theo cách sống riêng để làm sao cái cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Là điều này chúng ta cần xác định, mà mỗi một người sẽ có cái cách để sống có ý nghĩa như thế nào. Đó là cái hoàn cảnh và cái cách riêng của tất cả các vị. Cơ bản trên cuộc đời này thì ai cũng sống cả. Hít thở để sống, ăn để sống, mọi người có một cái lý do để sống. Nhưng mà tôi sử dụng cái chữ là sống không chỉ là sự tồn tại. Có những người không biết sống để làm gì. Cái đây là một sự thật, chứ không phải là chỉ nói trong bài nói chuyện này, mà nó đã phản ánh với rất là nhiều người, trong đó cái giới trẻ cũng không phải là ít. Nhất là có những người mà có tuổi tác một chút, đôi khi họ chỉ phát biểu một câu đơn giản: sống qua ngày để chờ qua đời. Họ chỉ trả lời câu đơn giản, mà đa phần cái này không phải giới trẻ. Giới trẻ ít khi nào nói cái điều đó. Nhưng những vị có tuổi tác trung niên lớn hơn một chút thì khi mà người ta không có xác định mục đích sống của mình thì người ta nói một câu đơn giản như vậy thôi. Sống qua ngày, chờ qua đời. Sự thật ra nghe cũng rất là lý thú. Xin thưa các vị, có những người không biết tại sao chúng ta tồn tại trên cuộc đời, và không biết sống để làm gì. Và bên cạnh đó không ai giúp cho họ để định hướng về cuộc sống. Quan trọng vô cùng. Khi họ sinh ra lớn lên, cái người lớn ở phía trước dường như cũng không xác định được sống để làm gì. Hình như họ đang theo bản năng, như một quán tính để tồn tại thì đúng hơn. Nó không rõ ràng, nó không xác định gì cả. Chính vì chỗ đó cho nên có những cái thế hệ tương lai được sinh ra không ai định hướng, cho nên sống một cách thụ động, tiêu cực. Và từng bước lay lắt qua ngày, mỗi một ngày qua nặng nề và không hiểu gì cả. 24 giờ tinh khôi chậm chậm trôi qua, hết 24 giờ này đến 24 giờ khác, không biết để làm gì. Có những người có thời gian nhàn rỗi nhiều quá, không biết làm gì, cuối cùng ăn và ngủ để làm cho mục đích sống. Và lấy cái ngủ làm nhu cầu. Và phải nói rằng họ ngủ miên man bất tận. Ăn rồi ngủ biết để làm gì. Bây giờ có thêm các cái dạng tivi đồ này kia kia đó, là coi phim rồi chơi cũng lăn lóc ngủ như thế. Và cuối cùng không khéo lại biến mình trở thành cái kẻ nhàn cư vi bất thiện. Tức là ăn ở không hoài rồi không biết làm gì, cuối cùng sinh sự và làm tầm bậy. Và đa phần những người rơi vào trong cái tầm bậy là nó xuất phát từ cái dạng ăn không rồi rất là nhiều. Tức là không xác định được mục đích của cuộc sống. Cái này rất là quan trọng. Tôi xem những người không xác định được mục đích của cuộc sống và buông trôi bản thân mình một cách cục bộ và tiêu cực như vậy. Tôi sánh ví cái đó y chang như là một chiếc xe đẹp mà trùm mền. Tôi có cảm giác rằng một chiếc xe đẹp để trùm mền. Tác dụng của chiếc xe để làm gì? Hả? Tác dụng của chiếc xe không phải là mua chiếc xe để chứng tỏ mình giàu. Có phải mua chiếc xe để làm kiển, để trưng bày, hay là dư tiền quá không biết để làm gì, mua đại chiếc xe để đó? Nó không phải là như vậy. Các kỹ sư chế tạo ra chiếc xe phục vụ cho chúng ta vì nhu cầu đi lại, chuyển tải, chở che tất cả mọi thứ. Cái đó là cái tác dụng của chiếc xe. Như vậy khi chúng ta mua một chiếc xe để trùm mền, để nó mãi sáng, để nó mãi đẹp, và như vậy cuối cùng trở thành chiếc xe vô dụng. Dù là một chiếc xe đắt tiền cũng trở nên vô dụng. Vậy thì dù có cái mã cho đẹp cũng là vô dụng. Vậy thì bây giờ Một con người sinh ra trên cuộc đời mà không biết trưng dụng bản thân để làm gì thì chúng ta cũng trở thành vô dụng như một chiếc xe mà để trưng bày, để trùm mền như thế. Tụi mày nói là như vậy. Cơ bản nhất là con người chúng ta có mặt trên cuộc đời, chúng ta phải được ai đó định hướng cho chúng ta. Còn nếu không có người định hướng, chúng ta cũng phải tự tìm tòi học hỏi, tự phát huy khích lệ, động viên con người của mình. Nếu các vị biết học, biết khám phá, biết tìm tòi và con người chúng ta rộng lớn hơn là chúng ta có nguyện vọng sống để hy sinh như một số bạn hồi nãy vừa trả lời, thì các vị bắt đầu mới xác định rằng cuộc sống như thế nào và sống mới thấy có ý nghĩa. Cái ý nghĩa từ đó. Cho nên người nào cống hiến lớn, cuộc sống người đó ý nghĩa càng lớn, và người đó càng thấy giá trị của cuộc đời mình tồn tại như thế nào liền. Tôi bảo đảm với các vị, trừ ra những người không có ý niệm để sống, để cống hiến, để phục vụ, để cho cái chung, cái riêng, cái lợi ích một mức độ nào đó, thì phải nói rằng người đó không có một mục đích và lý tưởng sống. Thả cuộc đời như lục bình trôi và sống như một sự tồn tại, một tồn tại, một sự nô lệ để phục dịch cho bản năng của chúng ta. Cơ bản nhất ở trên cuộc đời có hai hạng người. Một hạng người chỉ sống biết cho mình, và một hạng người lại sống biết cho mình và người khác. Mà cơ bản tuyệt vời hơn là dường như có một số người mang cái nghĩa ích là quên mình vì người khác. Đó là cuộc sống cao vời nhất. Và nhất là những người mà gọi là lãnh đạo tinh thần, hay là những người như Đức Phật, hay là những người gọi là anh hùng. Tất cả những người này có nguyện sống cho lý tưởng, cho dân tộc, cho quốc gia rất là lớn. Có nghĩa là họ quên cả bản thân của họ. Cái này rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu con người chúng ta không có lý tưởng đó, thì chúng ta chỉ sống biết cho mình, thì nó trở thành con người sống chỉ chiều chuộng theo bản năng. Mà người chiều chuộng theo bản năng rất là nguy hiểm. Và tôi nói rằng bất cứ một ai trên cuộc đời sống chiều chuộng bản năng thì không thể nào trở thành người tốt được. Vì vậy muốn trở thành người tốt, chúng ta phải biết kiềm chế bản năng. Bản năng con người nguy hiểm hơn cả muôn thú. Nên nhớ là như vậy. Bản năng của một con thú, cái bản năng của nó không gây thiệt hại và tổn hại khủng khiếp như con người. Con người chúng ta may mắn là chúng ta có cái nền tảng đạo đức, có triết lý, có tư duy. Cái đầu con người chúng ta, cái não bộ của con người chúng ta, nó phát triển tốt hơn muôn loài ở chỗ đó. Nhưng mà nó cũng nguy hiểm ở chỗ là nhờ phát triển tốt như vậy thì mặt tốt cũng rất tích cực, nhưng mặt tiêu cực thì tiêu cực cũng rất khủng khiếp. Tôi nói rằng nếu con người chỉ biết sống cho bản năng thì không thể nào trở thành người tốt. Đó là chuyện đương nhiên. Vừa rồi tôi đọc một cái bài báo, tôi thấy việc của cái ông này khoảng 50 tuổi. Nhưng mà khi có một cái người họ hàng của em vợ mình, mà người này chưa có gia đình, khi ghé thăm chơi, nhà cũng lân cận thôi, thì cái ông này tìm cách gọi là tán tỉnh ngoài kia mọi thứ, bị cô này từ chối. Khi từ chối rồi, bị tự ái, cho nên tìm cách là hãm hại người ta bằng cách là mua thuốc sâu đổ ở trên cái giếng xài. Nhưng rất may mắn cái cô này phát hiện kịp thời rằng là khi cổ sử dụng nước xài á, thì cổ thấy có cái mùi hắc hắc, nó không có bình thường. Cho nên cổ xin nước hàng xóm, mà cổ ra giếng nước của cổ, cổ cũng thấy rằng cái mùi và màu của giếng nước không bình thường, cho nên cổ mới báo công an. Cuối cùng điều tra ra là vì anh này muốn gạ gẫm cô này mà cô này không chấp nhận, cho nên tìm cách giết người ta. Khi cái nhu cầu của bản năng con người không có sự kiểm soát thì chúng ta lại tàn độc ở cái mức độ là chẳng những như vậy mà còn vượt xa hơn vấn đề của đạo đức, của tội lỗi một cách là đáng sợ như thế. Như vậy một con thú không làm tới mức độ đó. Một con thú sống bằng bản năng, nếu không đạt được mục đích của chính nó thì thôi, nó không tìm đến cái cách gọi là tàn độc hãm hại, đẩy người ta đến vào đường cùng như thế. Cho nên nếu bản năng con người mà không có giáo dục, không có đạo đức thì rất là nguy hiểm. Tôi mới nói với các vị là giáo dục đạo đức là một trong những vấn đề không thể thiếu. Tôi đã nói nhiều bài giảng khác nhau, tôi nói đạo đức không tạo ra tiền cho các vị, Đạo đức không tạo ra tiền, nhưng mà không có đạo đức thì không có ai sử dụng đồng tiền để có hạnh phúc cả. Và trong xã hội này nếu không có đạo đức thì đừng hòng bất cứ một con người nào có được bình an và hạnh phúc. Bảo đảm, may mắn xã hội chúng ta còn nhiều người lương thiện. Vì vậy chúng ta mới có thể có sự tồn tại của một mức độ nào đó trong sự hạnh phúc an lạc tương đối này. Các vị nên nhớ, đây là điều mà chúng ta đừng bao giờ quên. Cứ nghĩ rằng là có tiền là có tất cả, có tiền mua tiên cũng được, rất là chủ quan. Nếu chúng ta có tiền, một gia đình thôi, các vị một gia đình các vị có tiền mà không dạy đạo đức cho các con, thì đồng tiền đó các con trở thành kẻ thù của nhau đó. Các vị có thể chết trước khi các vị mà gọi là chia tài sản đó. Hoặc là bất cứ một lý do gì đó, các vị cũng có thể là từ một anh em máu mủ cũng có thể trở thành kẻ thù và đẩy nhau vào chỗ chết được, khi con người không có sự đạo đức. Còn con người có sự giáo dục đạo đức là chúng ta nhường nhau trong một huyết thống để anh hay em để được hạnh phúc. Người này biết thương, biết bảo bọc, biết nhường cho người kia. Người kia biết thương, biết bảo bọc, nhường cho người nọ. Bởi vì em mình, bởi vì chị mình, bởi vì anh mình. Thậm chí là huyết thống trong một gia đình. Còn không có đạo đức thì tất cả những mối ràng buộc này bị phá vỡ bởi tham vọng và sống một cách ích kỷ của chúng ta. Thì không anh, không em, không họ, không hàng gì cả. Miễn ăn và xài và nhu cầu cho chúng ta là được. Các vị nên nhớ, rất là nguy hiểm chứ không phải là bình thường. Cho nên Đức Phật không có ban tặng cho chúng ta vàng bạc ngọc ngà châu báu. Đức Phật ban tặng cho chúng ta một lối sống có đạo đức, lối sống an lành. Đức Phật dạy cho chúng ta biết nhân, biết quả, biết tội, biết phước. Chỉ cần ý thức được điều đó, con người đã tự kiềm chế bản năng một cách cơ bản nhất rồi. Cho nên tôi nhớ lời của Hòa Thượng Quyền Diệu. Ngài nói nếu làm ăn với một người mà gọi là không phải là Phật tử thì phải dè dặt, đáng sợ. Còn nếu làm ăn với một người Phật tử thì trên mức độ cơ bản nhất là đáng tin cậy hơn. Cơ bản nhất họ không lừa đảo mình, không gạt mình. Còn lỡ có gạt thì họ cũng biết nhân quả tội phước, gạt ít ít thôi, không gạt nhiều. Và tôi nghĩ rằng Hòa Thượng nói cái này chính xác. Một người đã ý thức được nhân quả tội phước, có thể họ vì một cái động cơ gì đó bất đắc dĩ họ phải ra tay để làm cái điều đó. Nhưng lúc nào cái tinh thần tội phước đạo đức cũng kiềm chế lại ở một mức độ không tàn độc một cách khủng khiếp như những người không có đạo đức và nhân quả hay là ý thức Phật pháp ở trong lòng. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta thấy ở xã hội có những cái rất là đáng sợ, một số tội phạm mà mình ghê quá, phải nói ghê quá. Bây giờ có một cái dạng mà gọi là đi ngoài đường mà nếu chúng ta cầm một chiếc điện thoại đắt tiền như thế này, nó có thể dùng một cái dao nó vớt cánh tay của chúng ta để nó lấy cái điện thoại đó, để họ có thể bán, để họ xài, họ chơi, họ ăn, họ nhậu, họ hút, họ chích, họ nhảy đầm gì đó. Rồi chúng ta có thể lái một chiếc xe đắt tiền, họ có thể thế nào đó, họ theo dõi chúng ta để cuối cùng họ có thể cắt đôi tay của chúng ta để chúng ta ngã tay lái, và họ lấy chiếc xe đó họ đem đi bán để họ tiêu thụ, để họ có thể sử dụng cho họ. Cái này khi đăng lên những thông tin trên báo, mình nhìn thấy rất là đau đầu và choáng váng. Một con người chỉ biết mình thôi, tức là mình biết mình cần làm gì, ăn gì, hút gì, chơi gì, sử dụng gì. Nhưng mà cái đó nó không xuất phát từ cái sự nỗ lực của mình để có, mà từ sự chiếm đoạt tàn độc như thế. Chiếm đoạt mà không cần biết người ta đau khổ, đã lấy của người ta là sai, nhưng mà ra tay tàn độc như vậy, cái này quá đáng sợ. Tôi chỉ liệt nêu một vài cái cơ bản thôi. Có những người vì mình dám bán mạng người khác để phục vụ cho mình. Như vậy cái cuộc sống mà khi không có đạo đức ngự trị, khi không được giáo dục đạo đức nó phổ biến, thì nó sẽ tạo ra những lớp người như vậy. Cho nên ở đây có những cái chúng ta thấy rất đáng sợ. Vì vậy tôi nhớ cái lời của Hòa Thượng Quyền Diệu. Ngài cũng nói ở tại Việt Nam Phật Quốc Tự, Ngài viết ở trong cái trên cái ban công của một cái ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở Nepal. bên giường Lâm Tỳ Ni. Thì khi cái thời điểm đó tôi sang thăm á, thì tôi đọc cái câu này và tôi nhắm và tôi nhớ câu này. Và thường viết: nếu anh thật sự là một con người, nếu không làm được lợi ích cho chúng sinh, thì tôi xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Cái câu này ngài viết rất là to, và phải nói là nó đập vào cái sóng mắt và trong cái suy nghĩ của con người liền. Phải nói rằng ngẫm nghĩ cái câu này, ai suy nghĩ ra được câu này là những nhà đạo đức, là những người lương thiện lắm, tư duy mới suy nghĩ ra được như thế. Và tôi đã khắc cốt ghi tâm cái câu này. Một lời khuyên chân thành: nếu anh thật sự là một con người, không làm tốt đẹp được cho ai, thì tôi xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Như vậy nếu không phụng sự được cho cuộc đời, thì đừng hãm hại thiên hạ, đừng lừa đảo thiên hạ, đừng gạt lấy thiên hạ. Cái này đó, như thế. Vì ở đây chúng ta không có mục đích sống rõ ràng, cho nên chúng ta trở thành những cái con người tội phạm đáng nguy hiểm như thế. Bên cạnh đó có những người không có mục đích sống, chỉ biết ăn thì cả cuộc đời, ngoài cái ăn ra không biết làm gì nữa cả. Có những người chỉ biết chơi thì ngoài cái chơi ra không biết làm gì nữa cả. Và cái này rơi vào trong tầng lớp trẻ đang là rất là nhiều. Một khi nền kinh tế xã hội phát triển, rất nhiều gia đình có của ăn của để thẳng dư, thì tạo ra một thế hệ tương lai không biết làm gì cả, chỉ biết tận dụng nguồn tiền của cha mẹ và nuôi cho bản thân một cách là lớn con rẻ tiền. Một bản thân không biết làm gì cả, chỉ ăn, chỉ chơi, chỉ quậy, chỉ phá, dựa vào những cái gì mà cha mẹ có như vậy. Và một số cha mẹ cảm thấy rằng tiền bạc của mình dư giả rồi, thừa mứa rồi, cho nên là mình muốn để cho con mình hạnh phúc, cho nên cứ cho nó được quyền tự do như thế. Các vị hại con các vị, chứ không phải là các vị thương. Một sự thương hại rất đáng trách. Hãy nói là như vậy. Mặc dù chuyện đó là chuyện riêng của các vị, nhưng tôi chỉ muốn nói người Phật tử chúng ta, dù có thặng dư, dù có thừa mứa, có rất nhiều việc cần thiết để làm. Đừng biến cái thừa mứa để trở thành một thế hệ hư đốn và vô dụng. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải biến nó trở thành cái hữu dụng, chứ không thể nào như vậy. Cho nên tôi thấy rằng cái cách dạy con mà đăng lên báo như Tổng thống Obama như vậy, cho con đi làm, cho con đi kiếm tiền, cho con đi thực tập cái này cái kia, rất là đáng hoan nghênh. Bill Gates cũng vậy, một nhà tỷ phú giàu nhất trên thế giới này, tiền đó có thể cả đời ăn ở không, nhưng mà không bao giờ để dành tiền cho các con như vậy. Trước mắt dành phân nửa tài sản của mình là trên 30 tỷ USD để mà gọi là làm cái quỹ từ thiện trên thế giới. Cộng lại tiền còn lại chia cho mỗi đứa con 10 triệu USD thôi, để học hành, để làm vốn, để lập nghiệp gì đó. Cái đó tùy mỗi đứa muốn làm gì làm, không cho hơn nữa. Như vậy thì ở đây ông muốn biến con ông trở nên là tự phấn đấu với chính mình để sống nó có ý nghĩa, nó có lợi ích hơn, chứ không phải biến trở thành một cái con người sống để tồn tại, chỉ biết ăn, biết ngủ, biết chơi bời một cách vô tích sự như vậy. Những người có trí, những người có đầu óc, không bao giờ người ta để con cái như thế. Cho nên những người có điều kiện mà không hiểu thì đôi khi thương con một cách dung túng để trở thành những thế hệ tương lai rất là nguy hiểm. Đây là một điều mà người Phật tử của chúng ta cần nên kiêm nghiệm. Đồng tiền của chúng ta làm được cực khổ, có được, nhưng mà phải trưng dụng cho nó cái ý nghĩa. Không phải con có nghĩa là chúng ta dung túng tất cả mọi điều. Và chúng ta không dung túng, chúng ta cảm thấy giống như mình không thương con. Và một số đứa con chắc rằng ba má không thương con hay sao mà như thế. Cách nay hơn 20 năm, tại vì cái việc này tôi biết được là khi là tôi còn ở trường trung cấp tỉnh Vĩnh Long, có một cái bà Phật tử đó, bà rất là khá giả, thì bà qua bà tâm sự với Hòa Thượng Đắc Pháp, là Hòa Thượng Hiệu Trưởng tôi. Bà vừa tâm sự bà vừa khóc. Bà có 2 đứa con, mà đặc biệt nhất là quý thầy hay các quỹ từ thiện đến xin thì bao nhiêu dường như bà cũng cho. Nhưng mà các con mà xin bà tiền á, là bà phải hỏi xin thì làm gì. Nhiều lần nó ức, cho nên một hôm 2 đứa con nó đồng trách bà. Nó nói: má đó, coi con không phải là con ruột của má hay sao á, con là người ngoài, con là con rẻ hay sao. Mà con thấy ở ngoài bất cứ một ai, chùa, chiền, quý thầy, cô gì đến xin bao nhiêu con thấy má cũng cho. Các hội từ thiện, nhân đạo, xã hội, xin cái gì má cũng cho. Mà con là con ruột của má nè, mà mỗi lần con xin má phải hỏi con làm gì thế, má phải kiểm tra, má phải cho con như vậy. Thì má có coi con là con ruột nữa hay không? Thì lúc đó bà đau khổ quá, bà mới khóc. Bà mới tâm sự với hai con. Bà nói rằng, ở đây má không phải là má xài cho má. Má cũng không phải là, má không biết tụi con là con của má đẻ ra. Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất rằng, má thấy má không bảo vệ con được suốt đời. Cho nên má phải tạo rất nhiều phúc đức. Bây giờ má còn sống, tụi con còn bình an. Nhưng mà má gieo trồng căn lành để mai này cho các con, để khi má già má chết đi, các con vẫn có phúc đức để có cái của ăn của để, còn bảo vệ được hạnh phúc lâu dài. Đây là điều má nghĩ cho các con, chứ đâu phải là má nghĩ cho riêng má. Một cái bà Phật tử bà tâm sự với Hòa Thượng Đắc Pháp của tôi, và Hòa Thượng đem lên kể trên lớp. Và thời điểm đó tôi còn học trung cấp, năm 19 đôi mươi thôi, để nghe được câu chuyện này. Như vậy tôi thấy rằng những người học Phật, những người có đạo đức và những người có tri thức, họ có cách dạy con, có cách nhìn đời dường như hơi khác thông thường. Mà những người không có học Phật, không có nắm được rõ về nguyên tắc này, người ta xem những người đó là ngu. Chúng ta có tiền, chúng ta không hưởng thụ, chúng ta không xài, mà để chúng ta làm vậy, ngu. Đó, người ta cứ cho là như vậy. Vì vậy, cái đây là quyền tự do của mỗi con người chúng ta. Quyền tự do chọn một lối sống cho chúng ta, cái này không ai can thiệp. Nhưng mà ở đây tôi muốn gợi lên cho chúng ta một cái lối sống để chúng ta suy tư thôi. Chúng ta suy tư để chúng ta có một cái nhìn về cái cách sống. Và người Phật tử của chúng ta cần phải suy nghĩ một cách tích cực về vấn đề này. Tôi không nói cái điều này là tôi yêu cầu hay là tôi mong mỏi rằng cả xã hội này như vậy. Tôi không là cái gì để tôi mong mỏi điều đó. Tôi không có tham vọng một cách ảo như vậy. Nhưng mà những người mà tôi có thể chia sẻ được, tâm tình được, cái này mang nghĩa chia sẻ và tâm tình thôi. Tại vì ở đây, tại một cái tư gia của một người Phật tử, và các vị là những người yêu Phật Pháp, muốn học, muốn chia sẻ, tôi chia sẻ một cái đề tài như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, nếu một người sống cho chính mình một cách ích kỷ, và nhất là cái ích kỷ kiểu này, nhất là cướp giật và lừa đảo để sống, thì đúng là một cuộc sống tội lỗi và vô đạo đức. Tôi phải cho là như vậy. Cướp giật và lừa đảo để sống, những hình thái cướp giật có vô số thứ rồi đó. Những vụ án rất là đáng sợ ở tại miền Bắc này, và điều đó nó bàn bạc trong xã hội của chúng ta. Nhưng mà tại sao các trung tâm đô thị lớn thì cái phần lớn cái đó nó diễn ra nhiều hơn? Nhưng mà một điều bên cạnh đó cũng rất là đáng sợ, đó là cái vấn đề gọi là lừa đảo, chiếm dụng tài sản của người ta một cách vô đạo đức và tội lỗi. Trong những trường hợp tôi thấy một số người đưa ra những dự án ảo, gom vốn của người ta, rồi cuối cùng gom hàng trăm tỷ như vậy. Có những người bán đất bán nhà để vì hy vọng rằng góp vào trong đó để mà có cuộc sống, để hùng hập, để làm ăn. Cuối cùng bằng cái cách đó lừa đảo, ôm chạy đi mất, bỏ biết bao nhiêu người không nhà không cửa, cầm cố, một số người phải vay nợ để mà đầu tư thế. Cuối cùng biến cho những người tham gia với những cái công việc theo cái dự án ảo của mình, đưa cho người ta đi vào chỗ khổ cảnh đau thương. Một số người không có khả năng trả cái đó phải tự tử. Tôi cho rằng cái đó rất là tội lỗi, mà cái này xảy ra thời gian qua quá nhiều. Một số bài báo đăng lên tệ nạn tham nhũng mà phải nói là đáng suy gẫm. Một cái đất nước phát triển cần rất nhiều cái nguồn để mà góp vốn để xây dựng đất nước, kiến thiết đất nước. Một số cần nhiều nhà từ thiện đóng góp để làm giảm thiểu đi sự nghèo khổ bằng tinh thần xóa đói giảm nghèo của cả một quốc gia. Thì lại có một số người tham lam một cách ích kỷ khi phát hiện ra hàng ngàn tỷ đồng. Tôi phải nói đọc những bài báo này quá kinh khiếp. Một người đi bán vé số hàng ngày kiếm 100 ngàn để sống là quá may mắn. Một cái ngôi nhà để cất tình nghĩa tình thương 40 triệu đồng. Vận động rất khó khăn nhưng mà người ta vẫn nhịn ăn bớt mặt cùng chia sẻ với các nhà từ thiện. Mà bản thân tôi đã đứng ra vận động không biết bao nhiêu căn nhà như thế.
tôi mới hiểu được nỗi sống cơ cực của mọi người. Sự nhường cơm xẻ áo của mọi người nó quý giá quan trọng thế nào. Nhưng mà khi đọc đến một người có thể chính bản thân mình tiêu thụ hàng ngàn tỷ như vậy, thật sự đọc cái này bất nhẫn quá. Phải nói bất nhẫn quá. Một con người mà sống trên hàng triệu người khác phải đau khổ. Cái sự ích kỷ rất độc hại. Cái này chúng ta cần phải suy gẫm. Và nếu cái cách sống như vậy thì chúng ta nghĩ xã hội của chúng ta làm sao có thể mà gọi là phát triển tốt được. Hãy nói là như vậy. Tôi đi cất căn nhà của một người, cất cho họ 40 triệu các vị. Một căn nhà hiện giờ, căn nhà cấp 4, cất cho họ có mái tôn, có nhà cơ bản nhất là để che mưa đỡ nắng, tạm ổn định, 40 triệu. Giao cho họ hai hàng nước mắt họ khóc như thế này. Sung sướng quá, hạnh phúc quá. Cả đời kiếm che mưa đỡ nắng lần lặng tạm thời như vậy thôi. Họ đã quá hạnh phúc rồi. Bởi vì thật ra tìm ra đồng tiền rất là khó. Người Phật tử chúng ta lao động để kiếm ra cuộc sống, các vị đều biết mà. Hiểu gì đây mà. Cho nên đây cái vấn đề phước báo gì đó tôi chưa đặt. Tôi nói về một cái thực tế của xã hội đang là thôi. Chứ còn cũng vì Phật học mình lý giải sâu hơn, nhờ những người có phước báo nhiều đời nhiều kiếp gì đó, cái việc này đặt ra vấn đề khác đi. Ta hoan hả can thiệp sâu vào, nhưng mà chúng ta đang nói một cách thực tế như vậy. Như vậy nếu mà một con người ôm chạy hàng trăm hàng ngàn tỷ và hàng chục ngàn tỷ như vậy cho một cá nhân con người, phải là cách sống quá tội lỗi và vô đạo đức không? Còn giá phải trả cái đó tính sao? Cái này tôi chưa can thiệp vào các quan điểm Phật học ở trong đó. Giá phải trả cái gì đó từ một đến nhiều đời cái gì đó, đó là quy luật rồi. Không có chạy đường trời nào cho khỏi cả. Nhưng mà trên cơ bản nhất nhìn nhận như thế đó. Thứ hai, có một số người có một quan niệm lối sống lười biếng chiều chuộng bản thân, bị chỉ biết sống dựa dẫm vào người khác. Chúng ta sống như vậy trở thành kẻ hèn nhát, chỉ biết lợi dụng vào sự hy sinh của người khác mà thôi. Như vậy một cuộc đời có mặt ra tầm thường quá. Tôi thấy một số người tật nguyền họ vẫn vượt qua được số phận để họ làm được điều gì đó cho bản thân và cho xã hội mà. Tại miền Bắc này tôi nhớ có một cô gái bệnh xương thủy tinh mà làm giám đốc của một cái trung tâm mà gì đó, làm đồ bằng giấy á. Trung tâm cái người làm xếp giấy, dán hình giấy cái này kia. Cô không ngồi được, lăn lóc như vậy mà vẫn nằm nghiêng qua nghiêng lại để thiết kế trên các web rồi giúp đỡ cho biết bao nhiêu người có tật có nguyền này kia kia nọ, trở thành giám đốc trung tâm để tạo ra công ăn việc làm, để tìm ra cái cuộc sống. Bản thân là bị xương thủy tinh như vậy, gãy xương một tháng không biết bao nhiêu lần, thân thể thì không đi đứng được, nằm lăn lóc. Vậy mà cuối cùng trở nên một con người như thế. Vậy mà có những người lực lưỡng, có những người sức trẻ, có những người đầy đủ, không thiếu cái gì, đầu óc cũng bình thường, tốt đẹp, lại không sử dụng được bất cứ một điều gì có lợi. Như vậy quá tiêu cực và quá hèn nhát. Như vậy khi nhìn những hình ảnh này, chúng ta có bao giờ thẹn về bản thân mình không? Còn cơ bản nhất, quần chúng ai cũng tự lo, tự tìm chén cơm manh áo bằng công lao sức lực của mình. Cho nên cơ bản nhất, có những người bán hàng rong mà đôi khi họ bị, nói chung là bị sử dụng, nói chung là hơi mạnh tay đó. Tôi thấy cái này chúng ta cũng nên suy nghĩ. Thật ra những người bán hàng rong là những người chân chính. Họ đã đến mức độ cuộc sống khó khăn, nhưng mà họ cố không đi xin, họ cố không vay mượn. Họ dùng cái sức lao động của họ để tìm ra chén cơm manh áo. Vì vậy cho nên có thể cái vị trí họ dừng bán không đúng với quy định, thì chúng ta can thiệp ở mức độ là làm sao cho họ ý thức hơn để họ ổn định, để họ có cuộc sống, hơn là có những cái vấn đề tôi thấy đưa lên báo quá mạnh tay. Có những cái đáng mạnh tay mà chúng ta mạnh không được, còn có những cái không đáng nguy hiểm thì chúng ta không có những giải pháp gì để mà cảm thấy rằng con người người ta còn hy vọng và tin tưởng vào trong cuộc đời để người ta sống tốt. Người ta sống như vậy là tốt rồi. Dù không ban tặng được cho ai, nhưng mà họ tự nuôi họ bằng cách lương thiện như vậy là ta tốt rồi. Tôi phải nói là như vậy. Cho nên đây là người học Phật chúng ta bắt đầu trầm mình suy nghĩ lại. Sự hy sinh và đóng góp của con người chúng ta, nó làm cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa. Chứ đừng bao giờ chiều chuộng bản thân để lười nhác và cảm thấy rằng mình như vậy là mình ngu, mình thiệt thòi. Có những người sống tốt cho người khác thì có những người cho rằng đó là thiệt thòi. Cũng vừa rồi có hai cô bé Phật tử này, cách nay mấy ngày là bữa với Di Đà đó, thì trước cuộc lễ đó có vô tâm sự với tôi. Cái cô em thì cùng làm chung với người bạn đồng nghiệp, rồi người bạn đồng nghiệp đó bị bệnh, cho nên là cô này hằng ngày phải chở đi bác sĩ rồi chở về rồi chăm sóc và thế. Cô chị thì có cảm thấy rằng là ngu, bị người khác lợi dụng thế. Cho nên bức xúc mới dẫn vô gặp tôi là nói em ngu quá, bị người khác lợi dụng như vậy mà không phải thế. Còn người em nói là đây là tự nguyện mà. Bạn bè đồng nghiệp chung công sở thì thấy không có ai giúp đỡ thì chia sẻ giúp đỡ, cái đó chuyện đó bình thường. Thì tôi mới nói rằng là trong cuộc đời có những cái hành động tốt cần được khuyến khích, chứ tại sao con lại nói nó là ngu? Nếu nó cảm thấy nó làm được trong khả năng nó cứ làm chứ. Cái này cần khuyến khích nên làm hơn là vấn đề trách móc. Nếu con là Phật tử mà con cho cái hành động đó là ngu và bị lợi dụng thì thật sự mà nói những người không Phật tử họ nghĩ cái vấn đề này còn ghê gớm cỡ nào. Cho nên chính vì vậy mới có sự lạnh lùng với những niềm đau nỗi khổ xung quanh là vậy. Không cần thiết, không cần quan tâm. Thật sự người ta xem như là một sự lạnh cảm. Những người xung quanh gặp tai nạn, gặp khổ lị, có những người ngơ ngơ, không có cảm xúc gì hết. Rất nguy hiểm. Tại sao chúng ta dẫn đến điều đó? Và một ngày nào đó nếu chúng ta là nạn nhân, chúng ta sẽ cảm thấy cay đắng như thế nào bởi sự lạnh lùng của những người xung quanh. Quy luật cuộc đời đừng cho rằng ta không bao giờ rơi vào trường hợp đó. Cho nên cuộc sống là một sự tương quan cộng đồng, mà Đạo Phật dùng cái chữ là nhân duyên. Nương tựa nhau để cùng tồn tại, chứ không ai sống một mình và thiên hạ chết hết rồi chúng ta để sống một mình hạnh phúc. Không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Nếu cả xã hội này khổ đau có một mình chúng ta hạnh phúc thì đừng hòng mà ăn một bát cơm. Chưa đưa tới họng là nó đã cắt cổ chết rồi, hoặc nó đá banh chén cơm đó rồi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Và vì vậy cái người học Phật chúng ta phải có các cách nhìn xa hiểu rộng. Trong một bài giảng nào đó tôi có chia sẻ, một người mẹ thấy một đứa con, nó ăn cái nó bóc, nó chia sẻ với một cái đứa bạn cũng trẻ chăng lứa, 2-3 tuổi. Thì có một số người mẹ: "Mày không để ăn đi, ngu quá vậy, đi cho lại gì thế đây." Chỉ có một miếng ăn của đứa trẻ. Một người lớn cảm thấy cái đó vui mới đúng. Thường thường đứa trẻ nào cũng tham ăn đúng không? Nó chỉ muốn ăn cho nó, dành của nó, bóc cho người khác cho mình. Mình có một đứa con, nó cảm thấy nó biết san sẻ như một người bạn, nó có lương tâm, nó có đạo lý, nó sống có cái sự mà gọi là sẻ chia từ tuổi trẻ một cách bản năng như vậy. Đúng ra chúng ta mừng, mừng cảm thấy con chúng ta có một nhân tố tuyệt vời quá. Nó đã có những nhân tố như thế này, mừng mới đúng. Con này tự chúng ta bắt đầu cắt đứt đi nhân tố tốt rồi. Thì nó trẻ đâu biết gì, nó cảm thấy hành động đó là sai. Cho nên mai này nó phải bảo thủ, phải giữ lấy, phải thậm chí phải giật của đứa khác để mà ăn. Vậy chúng ta biến lại cái đứa con chúng ta trở thành kẻ ích kỷ và gian tham từ thời bé mà chúng ta mới. Và nó đã trở thành cái bản năng sống của nó. Thì lớn lên rồi càng nguy hiểm hơn với những cái cách mà chúng ta suy nghĩ như vậy. Cho nên tôi thấy có những cái nhầm lẫn của chúng ta đáng trách. Việc đi học cũng vậy. Các sinh viên học sinh, tôi có nguyện vọng rằng các sinh viên học sinh học để có tri thức, và cơ bản nhất cũng để tìm công ăn việc làm. Điều này tôn trọng, tôn trọng thôi. Nhưng mà nếu một sinh viên học sinh đem cả cái thân tâm của mình để học, để đi kiếm công ăn việc làm, thì như vậy cái học bình thường. Bình thường có nghĩa là đang đi kiếm cái nghề cho chúng ta, cố học để kiếm cái nghề tốt hơn, đặng có cuộc sống tốt hơn, để có chỗ đứng tốt hơn. Cái này tôi có chia sẻ trong cái bài giảng là chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài ở chùa Sùng Phúc. Và như vậy tôi muốn rằng khi chúng ta dạy con học hành, trước hết phải học cho tốt, học giỏi. Nhưng mà cái cách học tốt học giỏi phải nghĩ đến cái vấn đề để góp được gì cho xã hội, cho tổ quốc, cho cái chung. Đem kiến thức, đem sở học đó trước hết là phải vì cống hiến cái đã. Hãy vì sự cống hiến cái đã. Còn nếu mà cái cách học như vậy là chúng ta đã tự nên trở nên co cụm lại cái nguyện vọng học của mình từ lúc còn học sinh sinh viên lại. Và vì vậy nếu một con người học như vậy, sau này rất khó kiếm một nhân tố để trở thành một con người lãnh đạo tốt cho những cái mà người dưới tay. Rất khó trở thành người lãnh đạo tốt cho công dân, cho công nhân, cho nhiều tầng lớp trong xã hội. Bởi vì họ dựa trên sự lãnh đạo đó để họ cống hiến cho họ mà. Và nếu tạo ra như vậy thì cái vị trí của chúng ta trở nên sự tham vọng và cạnh tranh của biết bao nhiêu người không được. Cho nên nó tạo ra sự bất an cho mỗi con người chúng ta. Đây là điều mà tôi nói rằng trong cái quá trình mà gọi là học vấn giáo dục tất cả mọi thứ, nó xuất phát như thế. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị, chúng ta là một người tu hay là một người Phật tử, chúng ta nhìn nhận thế nào về lối sống. Như vậy khi cái đề tài tôi nêu ra, sống không chỉ là tồn tại Như vậy sống không chỉ là tồn tại thì cái việc này nếu mà chỉ là tồn tại thì bình thường. Vậy người Phật tử chúng ta hay là những người tu của chúng ta chọn một lối sống như thế nào? Cơ bản nhất khi là một thầy tu, ở đây có một số vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Có những người chưa hiểu hết mục đích của một người tu, thậm chí chúng ta là người đi tu. Có những người thấy người đi tu ngồi trên bàn trai tăng, được người cư sĩ Phật tử cung kính bái lại, dâng cúng ăn. Đã ăn mà còn được dâng cúng kính trọng, người ta mới thấy ở không ăn mà còn được kính trọng như vậy, dễ quá. Và bắt đầu người ta có ý tưởng rằng đi tu sướng. Cho nên một số người nói rằng mấy thầy chùa giờ sướng lắm, ở không người ta cúng cho ăn. Cho nên trong một số bài tôi mới nói rằng giỏi quá thì vô làm thầy chùa tôi cúng cho ăn. Đây là điều mà tôi nói lên sự thật. Nếu con người xuất phát từ một cái mục đích như vậy để trở thành thầy tu, để đi tu, sai với nguyện vọng của Đức Phật à? Sai với lý tưởng của nhà tu. Cái người này trở nên tội đồ, chứ không phải là một người tu. Mục đích của một người tu nó không xuất phát từ cái nhu cầu đó. Quý vị hỏi những chư tôn hòa thượng, quý thầy ngồi ở trên bàn mà để mà nhận cho các vị cúng bái mà ăn, coi hạnh phúc hay là đau khổ? Thật sự ngồi mà ăn nhột lắm luôn. Tự xét lại mình nếu chưa xứng đáng thì càng đau khổ hơn nữa. Trong hay là chuyện bình thường? Bởi vì tất cả những cái đó là bào mòn phước báo, bào mòn công đức, trong hay là chuyện bình thường. Cho nên một người tu mà ngồi ăn như vậy là chẳng qua là gì? Tạo duyên cho chúng sinh làm việc phúc đức, chứ không phải là để tận hưởng một cách sung sướng như vậy đâu. Quy luật nhân quả tội phước các thầy nắm rất rõ. Người học có lương tâm, có đạo đức rất rõ, không ai nhàn hạ để thụ hưởng bằng cách đó bao giờ. Còn cái những cái người mà gọi là dạng gạt gẫm lừa dối, cái này tôi không nói. Đã là lừa dối thì dối đời dối đạo giống nhau, cũng là cái cách để mà lường gạt mà thôi. Cái này các vị không đặt vào trong cái vai trò của tăng bảo được. Cho nên cái mục đích của nhà tu cơ bản Đức Phật dạy là gì? Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Như vậy một cái người học Phật là người đem cái nguyện vọng trong cuộc đời để dùng bản thân này, công sức này, mọi thứ tu hành được này để phụng sự cuộc đời, phụng sự chúng sinh. Lấy cái việc phụng sự chúng sinh làm lý tưởng, lấy việc phụng sự chúng sinh làm mục đích. Và vì vậy cái người tu mới cảm thấy rằng thỏa mãn cái nguyện vọng tu học của mình. Nó xuất phát từ cái đó. Trong tinh thần của Phật giáo Đại Thừa cũng cảm nhận rằng là nếu những người nào tu hành chỉ trong sạch quá cho chính bản thân mình mà không vì lợi ích cho cuộc đời, không màng đến nỗi khổ vui của chúng sinh, đạo Phật cho đó là ích kỷ. Sự trong sạch ích kỷ cũng không làm được lợi lạc cho cuộc đời. Và chính cái đó mà quan niệm Đại Thừa hay cho những thành phần như vậy là tiểu thừa. Nó có những cái đó như thế. Đây là cả một cái quá trình phát triển. Nếu chúng ta cho chúng ta trong sạch quá, chúng ta khác đời. Đời như thế đó. Còn chúng ta tự giữ giới, tự cao thượng, tự trong sạch và tự cho cái trong sạch của mình nằm ở trên mây, để cho mọi người ngưỡng mộ. Mà trong sạch đó không làm được gì cho ai hết. Gặp một người hoạn nạn bên đường, việc đó dính dáng đến tôi, Bởi vì tôi đụng chạm tới đó, tôi đụng người nữ, tôi phạm giới à. Mày chết mặc kệ mày, còn tao trong sạch là đủ rồi. Cái này quan niệm của đạo Phật cho đó là ích kỷ cục bộ. Cho nên quá trình phát triển của Đại Thừa là cả một quá trình mà nhìn nhận của những cái bậc đại trí tuệ tuyệt vời lắm. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ Tiểu Thừa là gì, Đại Thừa là gì, chứ không phải là Tiểu Thừa để chỉ cho những cái người tông phái khác. Nếu mang màu áo này, chúng ta có cách sống đó, chúng ta vẫn là Tiểu Thừa. Nó phải vì quan điểm hay là cái màu áo để xác định Tiểu hay Đại, mà cái cách sống của một nhà tu đó. Các vị thấy rất rõ là như thế. Vì vậy nhà tu mang cái nghĩa là nhập thế, có những hành động đem đến tội lỗi cho bản thân mình, nhưng mà nếu cứu người giúp đời vì số đông, vẫn chấp nhận sự thiệt thòi, sự lỗi lầm của bản thân để giúp người khác được hạnh phúc. Lý tưởng Bồ Tát cho cái này. Giống như bây giờ tôi nói với các vị, tôi làm lễ hằng thuận, tức là làm đám cưới cho cư sĩ Phật tử. Nếu đứng về góc độ của giới luật mà giới tỳ kheo xem như tôi là người phạm giới, tức là làm chứng minh kết hôn mai mối cho thiên hạ. Trong quan niệm gốc là gì? Là quan niệm của giới luật cơ bản là đưa họ đến trầm luân sanh tử vì còn tham ái. Nhưng mà ở đây tư tưởng của Bồ Tát là biết làm điều đó nó có thể là vi phạm cái tiểu tiết về giới đó, nhưng mà vì lợi ích cho đối tượng đang là cho chúng sinh, cho quần chúng Phật tử sống có đạo lý hơn, tốt đẹp hơn, hạn chế tối đa cái việc mà gọi là ngoại tình, hoặc là tối đa việc ly dị không đáng có, và sống đời sống hôn nhân có đạo đức, người tu sẵn sàng chấp nhận cái điều đó để vì lợi ích cho cộng đồng số đông, dù cái việc đó đem lại cái lỗi cho chính bản thân mình. Cái quan điểm của Bồ Tát chấp nhận lỗi vì lợi ích cho người khác, cái chỗ này mà rất là nhiều người chưa hiểu ra. Cho nên có những người nói thầy chùa đi làm đám cưới thì thế không biết gì cả, tôi không cần thiết để mà trao đổi với những người dở hơi như vậy, cũng không cần thiết nói, trừ ra gặp nói chuyện đi tôi nói. Vậy thì tôi nói với các vị còn rất nhiều vấn đề. Như vậy khi một nhà tu có tâm nguyện để vì cuộc đời, vì lợi ích chúng sinh mà xuất gia đi tu thì bắt đầu đúng ý nghĩa. Có lợi lạc cho Phật Pháp, có lợi lạc cho chúng sinh, có lợi lạc cho cộng đồng. Và người tu đó trở thành cái người gương mẫu để giáo hóa chúng sinh. Vậy thì bây giờ cái người cư sĩ Phật tử, khi chúng ta học đạo, chúng ta được Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy chúng ta từ bi, ban tặng, bố thí, bao dung, nhịn nhường tất cả mọi thứ, không phải để đẩy người Phật tử chúng ta vào chỗ thiệt thòi. Không có. Ứng dụng lời Phật dạy mà một cách linh động, có trí tuệ là không có thiệt thòi, không có rơi vào cực đoan đó. Chỉ vì chúng ta ứng dụng sai chúng ta mới bị cái đó. Cho nên một số người làm cư sĩ Phật tử mà hiểu không đúng, cuối cùng trở nên sống thiệt thòi cho bản thân, lỗ lã mọi thứ, bị người khác chèn ép, người không tu ép chúng ta thế này thế khác. Cái này tại chúng ta. Vì vậy cái người Phật tử khi được Đức Phật dạy như vậy là để chi? Để giúp cho con người chúng ta sống có ý nghĩa, tránh lỗi lầm hôm nay và tránh lỗi lầm mai sau, và giúp cho chúng ta từng bước gọt giũa, tôi luyện những cái phàm tính của mình để trở thành con người có sống cao thượng, rộng lượng và tốt đẹp hơn. Phàm phu tính đâu phải dễ đổi một đời đâu các vị. Các vị cứ chiêm nghiệm lại đi. Khuyến khích, dạy dỗ, nghe pháp hằng ngày như vậy đó, nhưng mà để thay đổi được tâm tính thói quen ở đời đâu dễ đó. Nghe thì bùi tai như vậy, đôi khi tai này nghe sướng, bay vào tai kia mất tiêu. Nghe rất là sướng, lúc nghe rất là sướng. Nhưng mà làm á mới trần ai lai khổ, phải không? Cho nên là các vị thích nghe thích làm. Phải không? Cơ bản thích nghe thích làm. Nghe phân tích, nghe nói cũng hấp dẫn đó. Tới khi mà để gặp việc mà ứng dụng rất là khó. Cho nên các vị cần phải chiêm nghiệm, cần tu, cần tập luyện cho mình là vì chỗ đó. Cần phải tôi luyện, cần phải tu là vì vậy. Chứ còn đơn giản quá, người ta thành Phật hết rồi. Cuộc đời này ai cũng ham thành Phật hết á. Nhưng vì làm không nổi cho nên cam phận làm chúng sinh. Có phải vậy không? trúng dữ vậy đó hả? Thật ra nói làm Phật ai cũng ham hết đó, nhưng mà vượt qua chính mình không nổi, phải nói là như thế. Cho nên cái việc chúng ta biết rằng chúng sinh có những lâm dắt, chúng sinh có những khổ đau, chúng sinh có những cái sự chi phối, chúng ta cũng biết vậy. Nhưng mà thật sự không phải dễ dàng chuyển hóa phàm tâm trong một đời. Cho nên người chiến thắng mình rất là quan trọng. Mà điều này Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Cú. Đức Phật từng nói sao? Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Thắng lấy mình là chiến công oanh liệt. Chiến thắng mình rất là khó các vị. Chiến thắng những tham, những sân, những si, những ích kỷ, những tham dục, những đố kỵ, những ganh tị, những hẹp hòi, đâu dễ đâu. Cái này nó ăn sâu vào trong tim, trong máu của chúng ta từ thuở nào rồi. Cái sự ganh tị thôi là không dễ kiềm chế rồi. Mình đi chiếc xe đạp cà tàn mà nó cũng giống như mình, mà nó chơi chiếc xe mà gọi là đi lăn cái coi. Mày cà chớn là tao giái mày, đụng xe cho mày chết bỏ mạng thế này thế kia. Trù rủa và cảm thấy không ưa rồi. Chúng ta là như vậy. Nó tự nhiên ở trong thâm tâm chúng ta, và không suy nghĩ nó cũng tự nghĩ giùm nữa. Nó trở thành một cái bản năng của phàm phu tính ghê gớm như vậy. Nhiều thứ khác. Và con người chúng ta hôm nay, chúng ta thấy có một cái rất lạ là chúng ta hôm nay tham vọng và sân si ghê gớm hơn, hung dữ nhiều thứ hơn. Nó cũng một phần do tác động của xã hội, một phần do nhu cầu sống của chúng ta. Chúng ta đã gom vào trong con người của mình những nhu cầu sống nó không phù hợp với tính người, cho nên đôi khi dùng nguồn thực phẩm nó không phải thuần là con người nuôi dưỡng tâm hồn này, cuối cùng con người chúng ta nó nguy hiểm hơn. Cho nên các nhà khoa học Đức cho rằng khoảng 100 năm nữa hay là sau dài lâu hơn chút, con người chúng ta sẽ biến đổi gen do cái nhu cầu ăn uống của chúng ta đó. Chúng ta ăn uống nó nhiều cái đáng ghê quá. Có những cái ngày xưa nó thuộc về dạng chim cò gì ăn á, mà bây giờ chúng ta tranh giành với chim cò, thay chim cò ăn hết. Và có những cái món ăn mà chúng ta tìm nguồn ăn rất đáng sợ, rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Mà biết bao nhiêu những loại thực phẩm mà khi đăng trên báo tôi không hiểu rằng chúng ta ăn để làm gì. Và đặc biệt nhất trong thời gian qua, chỉ cần bất cứ một loài nào đáng ghê, đáng sợ, đáng tởm cỡ nào mà nói ăn rồi là nó bổ dương, bổ thận gì, nó khỏe gì một cái đó, là thứ đó tuyệt chủng. Cỡ nào cũng làm. Mà có những lúc tôi nói thật với các vị, nhìn lại đi, bản năng con người chúng ta sống bình thường đã khó kiềm chế rồi, chúng ta lại càng tìm đủ thứ để làm cho chúng ta nó vượt quá đi cái mức nhu cầu của bản thân nữa. Đây là chúng ta tự hại mình. Chừng ấy là đã quá mệt mỏi ở một kiếp người rồi, đã khó kiềm chế rồi, đã vượt qua bản năng quá nhiều rồi. Bây giờ chúng ta lại tìm những cái bằng cách tham vọng bậy bạ của chúng ta. Cho nên con người chúng ta bắt đầu biến chất từ những cái đó. Thầm lặng thôi. Một thế hệ như vậy, hai thế hệ càng nguy hiểm hơn, ba thế hệ nó còn nguy hiểm hơn nữa. Cho nên đôi khi cái nguồn nuôi của chúng ta từ những cái một cái loại thực phẩm, một cái gì đó đáng sợ, chúng ta tạo ra một thế hệ tương lai nó lệch một chút. Cho nên trong tương lai con người thay đổi tâm tính hay biến đổi gen là chuyện bình thường. Đặc biệt nhất chúng ta thấy trong xã hội đang là cái tính phát dục về dâm dục của giới trẻ bây giờ rất là nguy hiểm. Từ đâu ra? Chúng ta đừng trách nữa, chúng ta đừng trách nữa. Nó là một hệ quả của một quá trình phát triển tham vọng của con người và xã hội mà thôi. Đó là quy luật tất yếu, tự sinh, tự diệt, tự tạo ra mọi thứ và tự hại mình. Đó là điều đương nhiên. Cho nên khi chúng ta là một con người Phật tử, chúng ta cần suy nghĩ một chút, biết kiềm chế mình một chút, biết giữ bản năng một chút. Và người Phật tử như vậy bắt đầu mới gìn giữ được một lề lối cơ bản trong việc giáo dục cho gia đình và góp phần tích cực cho xã hội. Còn bằng không chúng ta đua nhau về tất cả những cái đó, và chúng ta cứ nghĩ rằng là con người chúng ta có quyền thỏa mãn những nhu cầu thế. Thật ra mà nói, đúng nghĩa đời thì nó là như vậy. Nếu chúng ta không vi phạm luật pháp thì thôi tất cả mọi thứ. Nhưng chúng ta đã đánh mất mình, chúng ta buông mình. Và vì vậy chúng ta đã đánh mất tính nhân đạo và tính người của chúng ta từ trong lối sống của chúng ta. Riêng bản thân tôi có lời khuyên với những người Phật tử của chúng ta một cách chân tình như vậy. Và chúng ta cùng nhau góp một phần có cái nhìn tích cực hơn để làm giảm thiểu đi cái sự tranh đấu đua đòi và mọi cái thứ phức tạp. Mặc dầu chúng ta một bàn tay nhỏ bé không đủ sức che cả bầu trời. Nên nhớ vậy. Nhưng mà tôi đã từng nói trong một vài bài giảng, một cánh én không lành nên mùa xuân. Nhưng chúng ta vẫn bay để kêu gọi mùa xuân. Đó là những sự nỗ lực và cố gắng còn lại trong khả năng của chúng ta có được. Một con người học Phật hay là những con người có cái duyên giác ngộ như thế này, cả một xã hội này đâu phải ai cũng có dịp để nghe pháp, để học hiểu, để tự nhận ra, để cùng góp phần với chúng ta đâu. Rất khó các vị. Và thậm chí bên cạnh đó, những người mà muốn làm giàu dựa trên cái nhu cầu của mọi người á, thì ở đây họ càng dung túng cho chúng ta chứ đâu có khuyến khích. Giới trẻ càng ăn chơi càng tốt, bởi vì tạo ra tài sản cho họ mà. Cho họ phải kích những giới trẻ càng chơi, càng ăn, càng hưởng thụ, càng chứng tỏ đi con. Bởi vì đâu phải con họ đâu, con của người ta. Miễn làm sao tôi có thu nhập tốt, miễn làm sao tôi làm giàu, miễn làm sao tôi kinh doanh thành thôi. Còn hư được mất hay không, nguồn tiền đó từ đâu, từ ăn cướp, ăn giật, từ lừa đảo, không quan trọng. Đưa vào trong tay tôi là đủ. Như vậy, chỉ con chúng ta mới sợ về bản thân nó, về tương lai, về hậu vận. Còn người khác đâu sợ bao giờ. Vì vậy, người này không sợ người kia không sợ người nọ. Tất cả chúng ta, cuối cùng, dường như ai cũng trở thành nạn nhân của một đối tượng nào đó. Đó là một cuộc sống dây chuyền mà. Tương quan đó như vậy. Cho nên trong xã hội hôm nay nhìn một người tốt xúc động trào dâng, nhìn một người sống biết hy sinh rất là hạnh phúc. Hay nói là như thế. Và tôi nói như vậy không có nghĩa là xã hội chúng ta hiếm những cái người mà hy sinh sống tốt. Vừa qua trải qua những cái biến cố trong cái xã hội ở trên đất nước Việt Nam chúng ta thôi, thấy sự đóng góp chia sẻ mọi người, tôi nói thật sự, nhìn thấy hình ảnh đó thôi cả bản thân tôi muốn trào nước mắt. Trào nước mắt ở chỗ sung sướng. Điều này trước đây một vài năm, năm bảy năm không có được phong trào này, chưa có được. Nhưng tại sao trong thời gian qua tự nhiên nó có được? Dù cơn bão vừa rồi ở Hà Nội, tôi thấy một người bị cây ngã đè trên xe, hàng khối người dừng xe lại giúp đỡ người đó. Người ta làm mà tôi lại rơi nước mắt. Một hành động rất nhỏ như vậy, nhưng mà tôi thấy ý thức cộng đồng không bỏ rơi những đồng loại của mình, những con người của mình. Như vậy xã hội đã được giáo dục cái gì đây? Có được sự tác động của đạo đức của Phật Pháp trong thời gian qua, và những người đạo đức đang vận động điều này, ý thức nó được lần lần có, và những người tốt trở thành làm gương để tác động đến những hành động tốt đến xã hội. Từng bước tôi thấy tích cực những điều như vậy, rất là sung sướng. Bởi vì ở đây nguyện vọng của tất cả chúng ta là vì muốn mọi người hạnh phúc và bình an mà. Những người có đạo đức của chúng ta là như vậy, những nhà lãnh đạo ở đất nước chúng ta cũng có nguyện vọng như vậy. Nhưng mà đây nó không có nằm riêng là cái trách nhiệm của ai mà của toàn cộng đồng, mỗi người góp một phần tích cực vào trong việc đó. Tôi nói như vậy. Cho nên nhìn lại những cái gương của các nhà khoa học, họ không phải là những nhà tu nhưng mà tôi rất kính nể. Những vị bác sĩ, những người làm giáo viên chân chính, những nhà khoa học nghiên cứu các vấn đề, tìm ra các loại thực phẩm hay là tìm ra nguyên nhân của các bụi vi trùng để chữa trị bệnh vân 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 vân, họ giam mình trong những cái phòng thí nghiệm vân vân. Thậm chí có những người đem thân mình để thử nghiệm tất cả các cái này cái kia, các loại thuốc mọi thứ để mà phục vụ cho nhân loại, cho cộng đồng, cho xã hội. Những cái gương này tôi xem như họ là Bồ Tát. Bồ Tát không đóng vai trò là một thầy tu. Hình ảnh Bồ Tát đa dạng lắm. Chúng ta đọc lại trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Phẩm Nhập Pháp Giới, chúng ta thấy rằng Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo với 52 vị thiện tri thức, đâu phải là thầy tu đâu. Rất ít thầy tu ở trong đó. Nhưng mà cơ bản là gì? Là ngoại đạo, là kỹ nữ, là nhà buôn, là những cái dạng gì không à. Những vị tỳ kheo là ít lắm. Như vậy thì cái hình ảnh của Bồ Tát trong tinh thần nhập thế nó không là cái hình thức của một thầy tu cạo trọc đầu mặc áo cà sa. Nó phải là như vậy. Mà nó là hình thức trong mỗi người cư sĩ của chúng ta phát tâm Bồ Đề để trở thành Bồ Tát hạnh. Cho nên vì vậy giới Bồ Tát cư sĩ được quyền thọ mà. Gọi là đạo tục thông hành giới. Giới Bồ Tát gọi là đạo tục thông hành giới. Có nghĩa là một người cư sĩ như các vị nếu phát tâm Bồ Đề, chọn con đường sống hy sinh vì lợi lạc quần sinh, mang cái nghĩa là vô ngã vị tha, thì các vị sẽ thọ Bồ Tát giới để làm điều đó. Vì vậy khi gọi là Bồ Tát, nó không đóng vai trò là ai hết đó. Cho nên Kinh Di Ma đã phản ánh một trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly, một vị trưởng giả mà làm cho các vị thánh tăng ngưỡng mộ. Và nếu nhìn vào thời kỳ Đức Phật như cỡ trưởng giả cấp Cô Độc hay là thí chủ Visakha, những hành động đó thôi, hay là cỡ những hành động như vua Ba Tư Nạc hay là hoàng hậu Mạc Lị, tôi xem đó là những vị có tâm Bồ Tát để góp phần cho Đức Thế Tôn xây dựng đạo đức của xã hội, giới thiệu đạo Phật đến muôn người. Và tất cả các vị đây đều có thể thành Bồ Tát được, hoặc là nuôi dưỡng trong thâm tâm để chúng ta từng bước lại len lỏi vào cuộc đời để đưa đạo vào đời. Chúng ta nuôi dưỡng những cái tâm Bồ Đề như vậy, chúng ta thực hiện được. Và tôi kỳ vọng cái điều đó nó không nằm ở thầy tu, mà là nằm ở trong tâm của tất cả chúng ta, những người học Phật của chúng ta. Và tôi xem đây là những hạt lúa chắc, là những người có tâm quyết thì cùng góp một bàn tay để thực hiện được điều đó. Trước hết chúng ta làm điều đó bằng cách là hoàn thiện về bản thân và đem chánh pháp của Đức Phật dạy dỗ tất cả những thế hệ tương lai của chúng ta đang là. Vì chúng ta thấy rằng một vài thế hệ của chúng ta đã, nó có cái tính cách lạc lối rồi. Bây giờ cần phải quay trở lại, cần phải có một hướng nào đó tích cực hơn. Mà những lời dạy của Đức Phật ở đây được các thầy hay là quý cô hay là nhiều người để góp phần vận động phát huy, này là rất cần thiết. Những vị cư sĩ Phật tử như các vị đây, anh Sơn là chú Nam gì chẳng hạn, cũng là những con người có cái tâm nguyện để cùng góp phần chia sẻ đạo đức với cuộc đời bằng cái tận lực của mình. Hay là ở đây như vợ chồng chú Tâm Hằng ở đây chẳng hạn. Một người cư sĩ làm được như thế, 100 người cư sĩ làm 100 lần như thế này, 1000 người cư sĩ làm 1000 lần như thế này, các vị sẽ thấy cái việc phổ biến và ảnh hưởng nó tốt đẹp đến cỡ nào. Và mỗi người chúng ta đều có thể làm được một điều như vậy trong khả năng và phạm vi của chúng ta. Trong bài chia sẻ này chốt lại một vấn đề: con người sống nếu mà sống có lý tưởng, sống có phụng sự, sống có sự hy sinh, sống có ý nghĩa xây dựng, thì ở đây tự nhiên chúng ta thấy mỗi một ngày qua của chúng ta sống có giá trị tới cỡ nào. Còn nếu chúng ta không có đặt các vấn đề đó mà chúng ta sống cho mình, người đó trở thành tiêu cực và bản thân họ cũng cảm nhận rằng họ vô vị quá, mỗi một ngày qua không biết sống để làm gì. Đúng là sống qua ngày chờ qua đời, chính xác luôn. Như vậy cuối cùng kết thúc một cuộc đời cũng sống như người ta mà hoàn toàn vô vị, không có ý nghĩa. Cho nên khi nào chúng ta có nhiều hy vọng để mà đóng góp, để xây dựng mà nguyện vọng chúng ta không thành, chúng ta mới tiếc từng ngày từng giờ của chúng ta. Cho nên các vị đọc lại trong lịch sử, các vị thấy Edison là một nhà khoa học Mỹ, một thiên tài. Mỗi một ngày đêm ông ngủ chỉ có 4 giờ đồng hồ thôi, còn tất cả thời gian còn lại là nghiên cứu và cống hiến. Còn ở đây có những người ngủ 8 tiếng chưa đã. Chúng ta có những khi ngủ 8 tiếng chưa đã mà chúng ta cảm thấy rằng thời gian ngủ là cái gì? Thời gian ngủ là thời gian chết, thời gian không có ý nghĩa, mà chúng ta lại lấy cái đó làm mục đích của chúng ta. Cho nên những người ham học, những người ham làm, những người ham cống hiến, người ta tự nhiên ngủ ít lại mà không cần ai khuyên. Các vị thử đi. Nếu các vị có lý tưởng, các vị có nguyện vọng cống hiến, các vị có nguyện vọng nghiên cứu, các vị có nguyện vọng là đóng góp một cái gì đó, các vị có lý tưởng thật sự, các vị tự kiềm chế con người mình, cái chơi, cái ngủ, cái gì gì đó, để chúng ta tận dụng có thời gian nhiều hơn cho tất cả công việc của chúng ta. Tự nhiên nó là như vậy. Cho nên tự một con người sống có cần khám phá, cần sống ý nghĩa, cần sống lương thiện, cần sống đóng góp, cần sống để mà có lý tưởng gì đó, thì tự nhiên người đó nó trở nên sống đúng. Tự nhiên người đó sống trở nên là nó hạn chế đi bớt được những điều tiêu cực. Nó là như thế. con người chúng ta tự động là như vậy, chọn cái này tự nhiên cái kia giảm thiểu. Khi có lý tưởng thì tất cả những cái tiêu cực nó tự chìm mất, tự lắng dịu và tự khích lệ. Giống như một đứa học giỏi, nó dùng mọi thời gian để nó cống hiến, nó đóng góp cho việc học của nó. Còn đứa học dở, tự nhiên tìm mọi cách để chơi, để ngủ. Và không biết học để làm gì. Một đứa học giỏi học miệt mài, nhưng đứa đã dở rồi nó lại tệ hơn. Buông trôi việc học, bởi vì không biết học để làm gì. Không có lý tưởng, không có nguyện vọng mà. Cho nên cái này cũng một điều kinh nghiệm là bản thân chúng ta muốn khích lệ mình sống có ý nghĩa là phải đặt mục đích sống của chúng ta. Sống làm gì? Mục đích ta làm gì? Một năm, năm năm, mười năm làm gì? Cống hiến thế nào? Nghiên cứu thế nào? Khám phá cái gì? Và thay đổi bản thân thế nào? Các vị có mục đích, tự nhiên các vị tự vượt qua được những cái mặt hạn chế của bản thân liền. Và con cái các vị cũng vậy. Một đứa nào nó có hạn chế bản thân vì nó không có nuôi dưỡng lý tưởng, vì vậy không có quyết tâm, không có động lực để thay đổi, không có động lực để tự khích mình. Người khác làm động lực chưa bằng chính nó. Nếu nó có động lực, nó mới giúp bản thân nó hoàn thiện tốt trong mọi lúc mọi nơi. Và vì vậy đặt lên mục đích sống là quan trọng vô cùng. Và hãy đặt cái lợi ích của thiên hạ nó ngang bằng với lợi ích của chúng ta, nếu ở một mức độ gọi là tương đối. Còn tuyệt vời hơn, đặt lợi ích của chúng sinh, của mọi người hơn cả lợi ích của chúng ta, thì đó là những người làm việc lớn. Chắc chắn là như vậy. Ai trong cuộc đời đặt lợi ích của thiên hạ hơn lợi ích của chúng ta, thậm chí quên lợi ích của chúng ta vì lợi ích cộng đồng, tự nhiên người đó trở thành vĩ đại. Các vị có thấy bất cứ một nhà vĩ đại nào trên thế giới, một thiên tài nào trên thế giới được ca ngợi, được ngưỡng mộ mà sống cho mình không? Trong một phạm vi nhỏ tôi nói, tại sao cha mẹ được kính ngưỡng, được tôn trọng? Bởi vì cha mẹ là người hy sinh cho các con. Hy sinh càng nhiều, giá trị của cha mẹ càng lớn, đạo đức càng sâu. Và cũng chính vì bản thân của cha mẹ là sống vì các con, cho nên trở thành đạo lý, quy luật tự nhiên là như vậy. Chứ nếu mà đương nhiên cha mẹ mà sống để bóc lột các con sanh ra để nuôi mình, mà từ xưa đến giờ thì không có đạo lý về cha con, mẹ con gì đâu. Không có đạo lý này. Có ý nghĩa gì đâu đạo lý. Thậm chí cha mẹ đi dành ăn với con nữa còn gì đạo lý. Tôi muốn nói thí dụ thôi, xin lỗi các vị. Cũng vậy, sở dĩ một thầy tu được mọi người kính mến, đâu phải thầy tu để sanh ra để dựa dẫm cho người ta để sống, hay là hoặc là đi sống cầu an cho chính mình một cách như vậy. Nếu thầy tu như vậy ai kính quý làm gì? Sở dĩ người chọn đi tu là chọn con đường sống cho lý tưởng, sống cho chúng sinh, biết vượt qua những nhu cầu bản thân để sống vì người khác, vì lý tưởng, tu hành, vì nhiều thứ. Cho nên nó trở thành những cái đối tượng được kính trọng. Còn các vị đừng đưa ra một vài cái lu bu. Trong bất cứ một đại thể nào nó cũng có những cái linh tinh mà chúng ta không cần thiết như vậy. Nếu một người có đủ duyên lành, người ta nhìn mặt tích cực. Người thiếu duyên lành sẽ nhìn mặt tiêu cực để tự đẩy lùi cái nguyện vọng tốt của mình. Còn người có duyên lành, duyên phước, lúc nào người ta cũng nhìn cái tích cực để người ta tự khích lệ người ta tốt hơn và hoàn thiện hơn. Cũng giống như một đứa học dở, khi nó về cha mẹ nó trách, ơ con học dở quá, má làm như mình con dở hả, trong lớp con biết nhiều thằng dở, con thi lợi làm như mình có 3-4 thằng, cả chục thằng thi lợi đó. Nó dở cho nên nó nhìn cái mặt tiêu cực. Còn một đứa giỏi, không được hạng nhất là đã tức rồi, đã khóc rồi, đã ức rồi. Nó đâu có để ý tới mấy thằng ở lợi lớp làm cái gì, đâu có để ý tới mấy cái đứa mà học kém hơn nó làm gì. Cho nên nó trở thành người tích cực, nó nhìn cái hướng tích cực để nó tự hơn nữa. Còn những đứa tiêu cực thì toàn là nhìn tiêu cực không à, để che đậy cái tiêu cực của mình, đó là kém duyên phước. Đây là chuyện đương nhiên thôi. Và tất cả mọi hình thái của chúng ta để đưa chúng ta đến một cái nhìn để có quan niệm sống trong xã hội, nó cũng là như vậy. Hãy tự đánh giá mình coi mình đủ duyên phước hay là thiếu duyên phước để nhìn một vấn đề tích cực hay là tiêu cực. Cùng là nhìn thầy tu, những người có tâm đạo nhìn thầy tu ở mặt tích cực để tự phấn đấu lên. Những người không muốn tu, kém duyên phước, nhìn mặt tiêu cực để từ bỏ hoặc là để đè mình thấp xuống trong lối sống của chính bản thân họ như vậy. Thì muôn vàn trường hợp khác nó cũng giống như vậy. Mong các vị Phật tử của chúng ta có cái nhìn tích cực hơn, cởi mở để con người chúng ta sống có ý nghĩa tốt đẹp hơn trong cái lợi ích của gia đình và cộng đồng, để ngày càng hạnh phúc an vui hơn. A Di Đà Phật.
Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn chư tôn đức và cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Cung thỉnh chư tôn đức và kính mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đời tử và chúng đều trọn thành Phật đạo.